Xin kính chào quý mục sư cùng toàn thể hội thánh. Xin chúng ta theo dõi đoạn kinh thánh được chép trong sách Gia Cơ, đoạn 1 từ câu 17 tới câu 27. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Hỡi anh em hiu dấu, anh em biết điều đó. Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em là lời cứu được linh hồn của anh em. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Nhược bằng có ai tưởng mình là tinh đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại vừa lừa dối lòng mình, thì sự tinh đạo của người hạng ấy là vô ích. Sự tinh đạo thanh sạch không vết trước mắt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, ngừa quá bụi trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Xin nên mời em.
Today I'll be reading from James chapter 1 verse 17 to 27. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change in the shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all he created. My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. For man's anger does not bring about the righteous life that God desires. Therefore, get rid of all the moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard but by doing it, he will be blessed in what he does. If anyone considers himself religious and yet does not keep a light rein on his tongue, he deceives himself and his religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. May the congregation please be seated.
Welcome everyone.
Xin kính chào quý bạn chị em.
I believe that you are here today not because you decided to be here only.
Tôi biết rằng quý bạn chị em có mặt ở đây không phải là vì quý bạn chị em muốn có mặt ở đây không thôi.
But the grace and the love of God is reaching your life.
Nhưng mà ân điển và tình yêu thương của Chúa đến với mỗi cuộc đời của quý bạn chị em.
You see, everyone sitting here right now, you have two options.
Thưa quý bạn chị em, đối với tất cả quý bạn chị em đang ngồi hôm nay, sáng hôm nay, chúng ta có hai sự chọn lựa.
You can let your mind be distracted.
Chúng ta có thể để cho tâm trí của mình bị sao lãng.
Or you can open your heart to the Lord.
Hoặc là chúng ta xin mở lòng ra trước mặt của Chúa Trời.
Throughout this message today,
và qua suốt cái sứ điệp sáng hôm nay,
there will be a temptation.
Sẽ có cái sự cám dỗ.
To block what God is wanting to say to you.
Hoặc là chúng ta sẽ ngăn chặn những gì mà Chúa muốn phán với mỗi lòng chúng ta.
Or to open their heart towards the Lord.
Hoặc là chúng ta mở lòng ra trước mặt Chúa.
Here are some of the symptoms.
Và sau đây là những điều tôi sắp trình bày.
You gotta copy me, man. You have a choice today.
Quý bà chị em có một sự lựa chọn lựa sáng hôm nay.
Whether you let your mind be focused on God's word,
hoặc là quý bà chị em để cho tâm trí của mình tập trung vào lời của Chúa.
Now the reason why it is that it's such a temptation to be distracted.
Cái lý do mà chúng ta có một cái sự cám dỗ.
Because the word of God is the word of life.
Bởi vì lời của Chúa là lời của sự sáng.
And sự sống.
Và sự sống.
Yes. And evil doesn't want you to have life.
Và ma quỷ thì không muốn chúng ta có sự sống.
Evil wants to take away your life.
Ma quỷ muốn lấy đi cái sự sống.
But God wants to give you life.
Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn ban chúng ta sự sống.
You see, we as followers of Jesus Christ,
và chúng ta là những người đi theo Chúa Giêsu.
When we sit at the funeral, at a funeral,
khi chúng ta đến đám tang,
we know that for those who are in Christ, funeral is just but another path of being with God.
Đối với những người đã tin Chúa rồi thì cái đám tang đó cũng giống như là một cái nẻo khác của một sự sống, của sự sống chúng ta vậy.
When I die, I have no fear.
Khi tôi chết thì không có sự sợ hãi gì.
Because I know where I'm going.
Bởi vì tôi biết tôi sẽ đi đâu.
Do you know where you're going?
Quý bạn chưa biết, quý bạn chưa đi đâu không ạ?
So you have no fear.
Như vậy quý bà chị em không sợ hãi phải không ạ?
For those who are over 50, mừng lắm.
Đối với những ai mà trên 50 rồi thì còn mừng nữa.
Yeah, we know that, hey, we are not limited by our flesh.
Bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta không thể bị giới hạn trong cái thân thể.
Because God is a God of life.
Bởi vì Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời của sự sống.
God gives life.
Bởi vì Chúa ban sự sống.
And we know that even when we hit the grave,
và chúng ta biết rằng chúng ta nằm trong lăng mộ,
we will be with God.
Bởi vì lúc đó chúng ta sẽ ở cùng với Chúa.
So we as followers of Jesus Christ, we don't have fear of death.
Bởi vậy chúng ta là những người theo Chúa Giêsu, chúng ta không có sợ sự chết.
Because we know that nothing can separate us from the love of God. Amen, church.
Không có bất cứ điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu.
Nothing can separate us from the love of God.
Không có điều gì có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu thương.
Absolutely nothing.
Và thực tế tuyệt đối là không có điều gì cả.
Not even death.
Bởi ngay cả sự chết cũng vậy.
Nothing.
Không có điều gì cả.
Because God's love is that powerful.
Bởi vì tình yêu thương của Chúa nó quyền năng đến như vậy đấy.
God's love is unfailing.
Bởi vì tình yêu thương của Chúa không bao giờ bị mất cả.
And God's love is the reason why you are all sitting here today.
Và bởi tình yêu thương của Chúa nó là lý do tất cả quý bạn chị em đều, tất cả chúng ta đều ngồi đây sáng hôm nay.
Whether you believe it or not, it doesn't matter, but God loves you.
Quý bạn chị em có tin hay không, đó là quyền quý bạn chị em, nhưng mà thực tế rằng Đức Chúa Trời yêu thương quý bạn chị em.
So why don't you turn to each other and say, God loves you.
Do vậy tại sao chúng ta không cùng đứng với nhau và nói rằng Chúa yêu thương bạn, Chúa yêu thương anh chị.
God loves you. When Jesus came into this world, he was the one sent by God.
Khi Đức Chúa Giêsu đến trần gian này, Ngài chính là đấng được Chúa Chúa Trời sai đến trần gian này.
Everything about Jesus reflected the love of God.
Tất cả những gì về Chúa Giêsu đều phản ánh cái tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
He cared for those who were hungry.
Ngài đến đối với những ai đói.
Because God is provider.
Bởi vì Ngài là đấng chu cấp.
God didn't create people so that they can starve.
Ngài không phải chỉ tạo nên con người để rồi để cho con người trong chết đói đâu.
He wanted to fill them up.
Nhưng mà Chúa muốn ban cho họ thức ăn.
Jesus sat next to those who were sick.
Và Chúa Giêsu đã ở bên những người bị bệnh.
And Jesus and God doesn't want people to be sick.
Và Chúa không muốn người ta chúng ta bị bệnh.
That's why Jesus sat next to those who were sick.
Và đó là lý do sao Chúa ở bên cạnh những người bị bệnh.
And he healed them.
và Chúa Giêsu đã chữa lành cho họ.
Because our God is healer.
Bởi vì Chúa chúng ta là đấng chữa lành.
You see, Jesus sat next to those who were rejected in society.
Và Chúa Giêsu đã từng ngồi bên cạnh những người mà bị xã hội này từng ruồng bỏ.
People who are marginalized in society.
Những người mà thích xã hội này ruồng bỏ, từ chối họ.
He sat with them.
Nhưng mà Chúa Giêsu ngồi bên cạnh họ.
Because he loved them.
Bởi vì Chúa Giêsu yêu thương họ.
So everything about Jesus shows us the heart of our God.
Bởi vậy tất cả những gì về Chúa Giêsu chúng ta phản ảnh về cái tình thương của Đức Chúa Trời.
God is not some distant God looking in and hopefully we all work it out.
Chúa không phải là đấng ở xa vời và cứ nhìn về những con người và hy vọng rằng điều gì đó tốt lành sẽ xảy ra cho con người.
When God says he loves,
nhưng mà khi Chúa phán rằng Ngài yêu thương,
it's words and action.
Là Ngài phán không phải chỉ phán thôi nhưng mà kèm theo hành động nữa.
When God says I love you,
khi Chúa phán rằng Chúa yêu thương quý bạn cho em,
or when God says he loves the world,
và là khi Chúa nói rằng Ngài yêu thương thế gian,
his action is through his son Jesus.
Và hành động của Chúa đã được thể hiện qua con của Ngài là Chúa Giêsu.
And we all know what happened.
Và chúng ta đã biết điều gì đã xảy ra rồi.
He died because of love.
Và Ngài đã chết bởi vì Ngài yêu thương.
He was willing to die on that cross because of love.
Ngài sẵn sàng chết trên thập giá bởi vì Ngài yêu thương.
And even death cannot hold him down.
Và ngay cả sự chết đã không cầm buộc được Ngài.
Because death cannot destroy God's love.
Bởi vì sự chết không thể nào hủy diệt được tình yêu thương.
But God's love brings life.
Nhưng mà tình yêu thương của Chúa đã mang lại sự sống.
That's our gospel.
Đó là phúc âm tin vui tin mừng của chúng ta.
That's the good news.
Đó là tin lành.
That's why God didn't say nothing can separate us from the love of God.
Đó là lý do sao mà lời Chúa phán chúng ta rằng không có điều gì có thể phân giải chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
So as followers of Jesus,
đó là lý do sao là những người theo Chúa Giêsu.
You see, I want to make the point. God doesn't want you to believe in Him.
Chúa không phải chỉ muốn chúng ta tin vào Chúa.
God wants you to follow Jesus.
Nhưng mà Chúa muốn chúng ta bước theo Chúa, con của Ngài là Chúa Giêsu.
You see, believing in God, well, even demons believe in God.
Nếu mà chúng ta nói rằng tin Đức Chúa Trời, ngay cả ma quỷ cũng tin Đức Chúa Trời.
There's no difference between you and the demons if you just believe.
Nếu mà chúng ta chỉ tin vào Đức Chúa Trời thôi thì chúng ta không có khác gì đối với ma quỷ, bởi vì ma quỷ cũng tin Đức Chúa Trời nữa.
You see, let me give you an example. Between a husband and a wife. Now, does the wife want the husband to love the wife with only the brain?
Tôi đưa ra cho quý bạn em một ví dụ, chẳng hạn như giữa người vợ và người chồng. Có phải rằng cái người vợ hoặc là người chồng nó chỉ muốn người vợ và người chồng mình chỉ yêu mình bằng tâm trí thôi sao?
Only the brain.
Chỉ bằng trí não thôi sao?
Or do you want the whole life?
Nhưng mà cả hay là bằng cả cuộc đời của người đó.
For a husband, do you want your wife to say that she loves you, or do you want your wife to show with her life that she loves you?
Đối với quý bạn chị em là những người chồng, chúng ta chỉ muốn người vợ mình nói là yêu mình thôi sao, hay là chúng ta muốn rằng người vợ mình thể hiện tình yêu đó qua đời sống và cuộc đời của người đó?
I'm not sure what your relationships are like.
Tôi không biết rằng cái quan hệ của quý bạn chị em hiện giờ như thế nào.
But the kind of relationship God wants for us and for us to, with Him and for us with people is everything of your life.
Nhưng mà cái quan hệ giữa chúng ta, Chúa muốn chúng ta với Ngài đó là tất cả những gì thuộc về cuộc đời, cuộc sống chúng ta.
The intimate relationship.
Cái một quan hệ rất là mật thiết.
That goes beyond the brain.
Là vượt qua cái trí, tâm trí.
But sinks deep in your heart.
Nhưng mà xuất phát từ sâu trong thẳm thẳm trong tận đáy lòng chúng ta.
And to say to your wife that I love you with all your heart, you can love with all your mind, you can love with your feelings, but to say you love with all your heart, that is very, very, very deep.
Chúng ta có thể nói rằng chúng ta có thể nói bằng yêu thương vợ và chồng mình bằng chỉ bằng trí não thôi, nhưng mà khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu bằng cả trí não, bằng cả hành động, bằng cả cuộc đời của mình, thì cái điều đó sâu nhiệm hơn rất là nhiều.
So God wants a relationship. He doesn't want you to believe in Him only. He wants a relationship with you.
Do vậy, Chúa không phải chỉ muốn chúng ta tin vào Ngài, nhưng mà Ngài muốn cái mối quan hệ, cái mối tương giao với Ngài.
And so, in Jesus, we are able to have an intimate relationship with God.
Và qua Chúa Giêsu, chúng ta có thể có một cái mối tương giao mật thiết
And how do we know that we have a relationship, intimate relationship with God?
Và làm thế nào để chúng ta biết rằng mình có một cái mối quan hệ, một mối tương giao mật thiết với Chúa chúng ta?
Not only did God gave us His Son Jesus, but He also gave us His Spirit.
Bởi vì Chúa không phải chỉ ban chúng ta Con của Ngài là Đức Chúa Giêsu, nhưng mà Ngài cũng ban Đức Thánh Linh của Ngài cho chúng ta nữa.
So that the Spirit of God is shared. So we say that the Spirit of God is with His church, and the Spirit of God is with our lives.
Đó là sao mà chúng ta có thể nói rằng Đức Thánh Linh của Chúa ở với Hội Thánh, chẳng những ở với Hội Thánh của Chúa, nhưng mà Chúa, Đức Thánh Linh của Chúa cũng ở trong mỗi chúng ta, ở trong mỗi cuộc đời của chúng ta.
Within us.
Trong chúng ta.
That's the intimate relationship that God wants.
Đó là cái mối tương giao mật thiết mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta có.
And it's only as we follow Jesus that we can see what God sees.
Và chỉ khi nào chúng ta cùng đồng bước đồng hành với Chúa chúng ta mỗi ngày, Chúa Giêsu chúng ta, thì chúng ta mới có thể thấy được những gì mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhìn thấy.
The world, when they visit a funeral, they see death.
Đối với những người trong thế gian này, khi họ đến với một đám tang, họ chỉ nhìn thấy sự chết.
But we as followers of Jesus Christ, if that person is in Christ, we see life.
Nhưng mà đối với chúng ta là những người theo Chúa Giêsu, nếu cái người chết đó là những người đàn người đã tin Chúa rồi, chúng ta nhìn thấy sự sống trong đám tang.
But how can you see that?
Nhưng mà làm thế nào chúng ta có thể để chúng ta thấy được điều đó?
Because of God's love and His Spirit over our lives.
Bởi vì tình yêu thương của Chúa và Đức Thánh Linh của Chúa tràn đầy trong đời sống của chúng ta.
So if you sat down and you talk to someone who doesn't follow Jesus, they're not going to understand that.
Do vậy khi chúng ta có ngồi cạnh một bên cạnh một người mà nói với một người mà chưa biết Chúa Giêsu, họ không thể nào hiểu được những gì mà chúng ta nói.
But you can pray for them.
Nhưng mà chúng ta có thể cầu nguyện cho họ.
Currently, our youth and our young adults ministry, we spend a lot of prayer for the people that we know who don't have a relationship with Jesus.
Hiện bây giờ thì các em trẻ trong hội thánh chúng ta đã và đang cầu nguyện rất là nhiều cho những em trẻ khác chưa biết đến Chúa Giêsu.
Because relationship is a mutual reality.
Bởi vì trước khi chúng ta nói về quan hệ thì nó có sự quan hệ hai chiều, tương tác với nhau.
You know, you can't tell someone. Can you imagine going up to someone, "Hey, I want you to love me."
Chúng ta có thể tưởng tượng nếu mà chúng ta đến một người nào mà chưa biết Chúa, nói, "Tôi muốn anh phải là yêu thương với Chúa Giêsu," chẳng hạn.
You know? Can you come up with them and put a gun on their head and say, "Look, if you don't love me, I'll pull the trigger."
Hoặc là chúng ta lấy khẩu súng chúng ta đến chỉ vào đầu nó là nếu mà anh không tin Chúa Giêsu, không yêu Chúa, kính Chúa Giêsu thì tôi sẽ bắn anh, chẳng hạn.
God's love is inviting.
Nhưng mà tình yêu của Chúa là một sự gọi mời.
God's love is waiting.
Tình yêu thương của Chúa là một sự đợi chờ.
God's love is persevering.
Tình yêu thương của Chúa là sự kiên nhẫn.
See, I know that many of our young adults they got a massive future ahead of them.
Tôi tin rằng, tôi biết rằng, đối với các em trẻ trong hội thánh của Chúa, có một cái tương lai rất là rộng, rất là trước mặt các em.
The hope and prayer of the gospel is not for a great future.
Cái sự cầu nguyện cũng như là cái hy vọng, cái nguồn trong cậy chúng ta không phải chỉ là một cái tương lai tốt thôi đâu.
It's an eternal future.
Nhưng mà một cái tương lai đời đời.
Yeah. Great is only limited, but with God it's eternal.
Khi chúng ta nói là một cái tương lai tốt, nghĩa là cái gì đó tạm thời trong trần thế này thôi. Nhưng mà đối với Chúa, nguồn hy vọng của chúng ta, nguồn trong cậy chúng ta là nguồn trong cậy đời đời.
We know the world at the moment, there is so much, so many crises happening in the world today.
Chúng ta biết rằng trong bây giờ trong thế gian chúng ta, trong thế giới chúng ta đang sống có rất nhiều những sự khủng hoảng khác nhau.
By the grace of God, by the calling of God, our hope and our prayer is our generation will be the hands and feet going out there and being the people God wants us to be out there.
Và trong ân điển của Chúa, trong tình yêu, trong sự ban ơn của Chúa, chúng ta cầu nguyện để rồi cái thế hệ của chúng ta, tương lai của chúng ta, những em trẻ của chúng ta là những bàn chân, là những đôi tay để mà rao truyền tin lành cho thế gian.
You see, many people out there when they see death, they see death.
Đối với những người mà chưa biết đến Chúa Giêsu, khi họ thấy cái chết thì họ chỉ thấy rõ ràng là cái chết thôi.
So they need to know that in Jesus there is a way of life.
Nhưng mà họ cần phải biết rằng trong Chúa Giêsu có một cái lối dẫn đến sự sống.
And this life is not only reserved for after you die.
Và cái sự sống này không phải chỉ giữ sau cuộc đời này thôi.
But this life is also shared in the present moment.
Và nhưng mà cái sự sống đó cần phải được chia sẻ ra trong cái thời hiện tại nữa.
So that's why the Bible teaches to mourn with those who mourn.
Đó là lý do tại sao mà lời Chúa dạy chúng ta là hãy khóc, hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.
To celebrate with those who are celebrating.
Chúng ta vui mừng với những người vui mừng.
And the central of our gospel is to love our neighbors.
Và cái trung tâm của cái sứ điệp tin lành của chúng ta đó là chúng ta yêu người lân cận mình.
So there's a lot of work to do.
Do vậy chúng ta thấy rằng có rất là nhiều điều chúng ta cần phải làm.
To be a part of God's work.
Để rồi chúng ta sẽ tham gia vào một phần của công việc của Đức Chúa Trời.
Do you know that God is working in our world today?
Chúng ta có biết rằng Chúa đang hiện đang vận hành, đang làm việc trong cái thế giới chúng ta đang sống hay không?
He's not sitting at a distance looking in.
Không phải Ngài ở ngồi đó một nơi xa vời mà nhìn về chúng ta đâu.
In the Gospel of Matthew, Emmanuel is God with us.
Bởi vì trong sách Tin Lành Matthew thì Chúa nói rằng Ngài Chúa Giêsu chính là Emmanuel, tức là Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta.
And at the end of the Gospel of Matthew, Jesus promised that I will be with you to the ends of the age.
Và cuối cùng của sách Matthew, Tin Lành Matthew thì Chúa, lời của Chúa cũng phán rằng nay ta ở cùng với các ngôi lâu cho đến tận thế.
So there's a lot of work to do.
Do vậy chúng ta biết rằng có rất là nhiều công việc mà chúng ta cần phải tham gia với Đức Chúa.
So let me begin my sermon.
Bây giờ tôi bắt đầu bài chia sẻ sáng nay của tôi.
And I need God, so can you please pray with me? Loving God, I need you in every way because this is not about me. But this is about you, God. So God, I thank you so much for your love and the opportunity that you've given me to share from your living word. But I pray, God, that our hearts will hear your voice. Holy Spirit, that you would, even the hardest of hearts today, will be touched by your love. So I pray, God, that you will be with us in every way. Don't leave us empty. Give us life. Fill us with your love. Energize us to be the people that you want us to be in a broken world. In Jesus' name we pray. Amen. It's hard to find a job.
Rất là khó để tìm được một công việc.
To find a job, you need to search.
Để tìm một công việc thì trước tiên chúng ta phải tìm kiếm.
Search newspaper.
Chúng ta có thể đọc báo chí.
Nowadays, search online.
Bây giờ chúng ta có thể tìm kiếm trên mạng.
And then once you found a job that you're interested in, you have to prepare a resume.
Và khi chúng ta đã tìm được công việc mình có thích rồi, hợp với mình rồi, thì mình bắt đầu chuẩn bị cái lý lịch.
Yeah, and then you have to send in the resume.
Và sau đó chúng ta sẽ sang và gửi cái lý lịch của mình.
Waiting for the response.
Rồi đợi họ trả lời.
Talking about waiting, you know, life is patience. It's such, we want now.
Và khi chúng ta nói về sự chờ đợi thì chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn, nhưng mà chúng ta muốn xảy ra liền thôi.
You know, waiting is so hard.
Bởi vì đợi chờ lâu lắm, khó lắm.
Back like 20 years ago, when you like someone, you write them a little letter, you send it in a letterbox, it'll go over them, they read it, and you have to wait like a month later before they send the letter back. Nowadays it's email, yes, no, okay, done.
Khi chẳng hạn như khi 20 năm trước đây mà kiếm ta thương ai để thương thầm nhớ trộm ai đó, rồi ta viết lá thư rồi bỏ vào bưu điện rồi đợi chờ lâu lắm, rồi họ mới gửi trở về qua bưu điện lâu chờ lâu lắm. Nhưng mà bây giờ chỉ cần đánh một cái email rồi trả lời là
I don't know about you, fathers and men here, do you still write poems?
Bây giờ chúng ta còn viết thơ không à?
Okay, I'm not sure. Anyway, and so coming back, then you wait for a response. Once they respond, they call you for an interview.
Khi mà họ trả lời mình, có thể là họ gọi mình đến để phỏng vấn chẳng hạn.
If the interview goes well, they offer you a job.
Và nếu mà chúng ta phỏng vấn tốt thì họ có thể cho chúng ta một cái công việc gì đó.
So there's a process.
Nhưng mà chúng ta thấy có một cái quá trình.
So it's not easy to find a job.
Không phải dễ dàng để chúng ta tìm được một công việc.
It's not impossible, but it's not easy.
Không phải là không tìm được đâu, nhưng mà không phải là dễ dàng chút nào.
And how much more difficult it is to find a job that you actually enjoy.
Và thực ra nếu mà chúng ta tìm được một công việc mà mình thích nữa đó, mình ưa thích đó, thì còn khó hơn nữa.
Yeah. I'm not sure how many of you are in a job that you really enjoy.
Tôi không biết rằng quý bạn cho em hiện bây giờ đang làm những công việc nào mà mình thực sự rất là thích.
So in our text today, there are, because, you know, the Christian or the gospel calls us to a new way of living.
Bởi vì trong lời Chúa sáng nay chúng ta biết rằng lời của Chúa kêu gọi chúng ta đến bằng trong một cái nếp sống mới.
So in this text alone there's so many different insights for us to apply in our lives.
Và chúng ta thấy trong trong cái đoạn phân đoạn kinh thánh sáng nay chúng ta thôi thì chúng ta có rất là nhiều điều mà chúng ta cần phải áp dụng vào trong đời sống chúng ta một cách thực tiễn.
The word of God is a living word, it's very rich.
Bởi vì lời của Chúa là lời hằng sống cho nên nó rất là phong phú, rất là sâu nhiệm.
So hopefully today I can pull out one or two that might be helpful.
Và tôi hy vọng rằng mà trong cái thời giờ sáng nay tôi có thể tìm thấy tôi sẽ một vài cái điểm gì đó trong lời của Chúa để chúng ta có thể áp dụng vào đời sống chúng ta.
In verse 22 it says, "Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says."
Ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 2 lời của Chúa nó như thế này: "Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình."
Here's a question for everyone.
Đây là câu hỏi mà tôi muốn dành cho tất cả quý bạn chị em.
How many sermons have you listened to?
Quý bạn chị em đã nghe được bao nhiêu bài giảng rồi?
10?
10 phải không?
100?
100?
1000?
1000?
How many sermons? Here's another question. How many sermons touch your heart?
Đây là một câu hỏi khác nữa. Có bao nhiêu bài giảng đã thực sự cảm động được tấm lòng của chúng ta?
10?
10 phải không?
100,000?
100 hoặc là 1000.
How many sermons did you remember?
Hoặc là một câu hỏi khác nữa là có bao nhiêu bài giảng mà quý bà cho em nhớ?
10?
10?
100?
100.
Okay, maybe not 1000.
Here's
another question. How many Bible studies have you been to?
Hoặc là một câu hỏi khác nữa, quý bà chị em đã học bao nhiêu bài học kinh thánh rồi?
10,
10,
100,
100.
I'm sure thousands.
Tôi tin rằng 100, 1000.
And how many Bible studies do you remember?
Và quý bà chị em nhớ bao nhiêu bài học kinh thánh?
Now this is the important question. How many sermons and Bible studies do we as a church need before we put into practice the word of God?
Nhưng mà sau đây là một câu hỏi quan trọng. Cần hội thánh của Chúa cần có bao nhiêu bài giảng và bài học kinh thánh để rồi hội thánh của Chúa bắt đầu thực hành những gì mà Chúa dạy trong lời của Ngài?
Verse 23. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like.
Lời Chúa ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 3 chép như thế này: Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào.
You see, the analogy that's given to us today may not be helpful for us to understand.
Có thể rằng cái ẩn dụ, ví dụ ở trong cái câu chuyện sau này có thể là không có hữu ích lắm để chúng ta có thể hiểu được.
Because nowadays the mirror is everywhere.
Bởi vì thực tế trong cuộc sống bây giờ chúng ta thấy gương ở khắp nơi phải không ạ?
You go into the bathroom, you see a mirror.
Chúng ta vào trong phòng tắm cũng thấy gương.
You're in a lounge room, you see a mirror.
Ở trong phòng khách chúng ta cũng thấy gương.
There's mirrors in our pockets as well.
Và cả gương cũng nằm trong trong túi chúng ta nữa.
How does Tommy know I got a mirror in my pocket?
Làm sao mà một sư tử mà biết tôi là có?
Well, if you have a phone.
Gương ở trong ngay cả trong túi của mình nữa.
If you have a phone, you can see your face.
Bởi vì nếu các bạn xem có cái điện thoại thì chúng ta có thể thấy mặt mình phải không ạ?
I'm sure you understand selfies, right?
Tôi tin rằng quý bạn xem biết selfie đó, tự chụp mình đó.
Yeah, you put a selfie there, and you will never forget what your face looks like.
Yeah, nếu chúng ta chụp mình tự chụp mình thì chúng ta biết rằng mình không thể nào quên được cái hình ảnh.
You look at your face yesterday, you look at your face yesterday, and it says, oh, not bad.
Hôm qua mình nhìn cái mặt thấy, cũng được lắm chứ.
And then you look at your face today, oh, a little bit old.
Nhưng mà hôm nay nhìn thấy già hơn một chút.
And đổi kiểu, okay, a bit younger.
Nhưng mà đổi sau đó biết tôi thấy nhìn nó trẻ hơn một chút.
So we can see that sometimes the analogy here may not be helpful, but the point is this. Back then they didn't have mirrors everywhere.
Nhưng mà trong cái thời hiện tại, bây giờ chúng ta nếu chúng ta lấy ví dụ này ra thì bây giờ chúng ta thấy nó không có hữu ích lắm, nhưng mà chúng ta nhớ cho vào cái thời Kinh Thánh thì không phải gương lúc nào cũng ở mọi nơi như chúng ta bây giờ.
So the point is this, that unless you keep looking at it, you won't remember.
Cái điểm mà chúng ta cần học là khi ngoại trừ khi mà chúng ta cứ nhìn mãi chăm nhìn á, thì chúng ta không thể nào thấy mình cách rõ ràng.
You see, I can relate to that.
Nhưng mà tôi có thể có liên hệ đến cái điểm này.
And because it's Father's Day, of course I have to say something.
Bởi vì hôm nay là ngày lễ cha cho nên tôi phải có điều gì để nói.
It's my first Father's Day, so I have to say something.
Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi được là người cha mà ngày lễ cha cho nên tôi phải có điều gì đó để nói với chứ, phải không ạ?
When I looked at Stella just a couple of days ago, when I looked at her, she's different from this morning when I looked at her.
Bởi vì khi tôi nhìn con của tôi đó, con gái của tôi cách đây 2 ngày thì khác với những gì mà tôi thấy em sáng hôm nay.
And if I compare Stella from the first moment she came, she Amy held her, it's very different.
Và khi tôi so sánh em bé hiện bây giờ với em bé mà lúc lần đầu tiên mà được nằm trong vòng tay của mẹ thì
my wife takes photo of Stella every day.
Bởi vì vợ tôi, nhà tôi thì chụp hình của em bé mỗi ngày Stella.
So you can put it side by side and you can see how she's growing.
Để rồi nhìn thấy được cái sự phát triển của em mỗi ngày, sự thay đổi của em mỗi ngày.
But sometimes I get busy with my work.
Nhưng mà đôi khi tôi bận bịu công việc.
And that whole day I didn't have a look at my daughter.
Cả ngày không có dịp để mình nhìn con mình.
What, Tommy, you're 32 years old and bận dữ vậy?
Mới có 32 tuổi mà sao bận dữ vậy?
You know? But time flies.
Nhưng mà chúng ta thấy thời gian trôi nhanh.
And even just one day and I look at my daughter, something different.
Nhưng mà chỉ cần ngày thôi, ngày sau thì đã nhìn thấy con gái của mình khác rồi.
So the point here is this, is that if you don't keep looking at it, you will not remember it.
Cái điểm mà chúng ta cần phải để ý ở đây là nếu chúng ta không tự chăm nhìn thì chúng ta sẽ không thấy, không nhớ được cái những gì chúng ta nhìn.
So verse 25, but whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do.
Ở trong câu 25, nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.
What is the perfect law that James is talking about here?
Cái luật pháp trọn vẹn mà Gia Cơ đang nói ở đây là điều gì vậy?
This is important.
Đây là điều quan trọng.
As we follow Jesus,
khi chúng ta bước đi theo Chúa Giêsu,
listening to His words through the Gospels,
chúng ta nghe lời của Chúa qua các sách phúc âm,
and through Scripture,
và ngay cả trong trọn cả Kinh Thánh,
we will be given wisdom,
chúng ta sẽ được ban cho sự khôn ngoan,
to know what God desires of us to do,
để rồi chúng ta muốn biết rằng Chúa muốn chúng ta làm điều gì.
But you got to follow Jesus.
Nhưng mà trước hết chúng ta cần phải bước theo.
But you got to listen to the word of God.
Và thứ hai là chúng ta phải lắng nghe lời của Chúa.
And God will give you wisdom.
Và Chúa sẽ ban chúng ta có sự khôn ngoan.
To know what He wants.
Để rồi chúng ta biết những gì mà Chúa muốn chúng ta làm.
Us as a church to do.
Hoặc là Chúa muốn hội thánh của Chúa làm.
So we got to keep listening.
Do vậy chúng ta hãy cứ mãi nghe lời của Chúa.
But the lesson here is not so much on keeping listening, because that's a given.
Nhưng mà cái điểm quan trọng ở đây không phải là chỉ nghe không thôi.
But what we listen has to become action.
Nhưng mà những gì chúng ta nghe rồi đó thì chúng ta phải thể hiện qua hành động của mình nữa.
We love it when people bless us, don't we?
Khi chúng ta chưa ai đó chúc phước cho mình thì chúng ta rất là thích, phải không ạ?
When someone sits next to us and prays for us.
Khi người nào đó ngồi bên cạnh mình rồi cùng với mình cầu nguyện cho mình.
When someone comes up and gives us a gift.
Và khi ai đó đến với mình và tặng cho mình những món quà nào đó.
We love it, we feel really appreciated, like encouraged.
Và chúng ta thấy được khích lệ, phải không ạ?
How many of you want to be blessed by God?
Nhưng mà có bao nhiêu trong quý bạn trẻ muốn được Chúa ban ơn cho mình?
I want to be blessed by God every day.
Tôi muốn Chúa ban phước cho mình mỗi ngày.
And I pray that God will bless our young adults and our church every day.
Tôi muốn rằng Chúa ban phước cho các em trẻ cũng như cả hội thánh của Chúa mỗi ngày.
And how do we get that?
Nhưng mà làm thế nào để ta nhận được ơn phước đó?
Let's go back to verse 25.
Bây giờ chúng ta trở lại với câu 25.
And listen carefully here.
Xin quý bạn cho em hãy lắng nghe cẩn thận.
But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do.
Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, là bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc đó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong mình sự mình vâng lời.
Is it easy for us to remember God's commandments and to put into practice?
Có phải là dễ cho chúng ta để chúng ta có thể nghe lắng nghe những cái mạng lệnh, những cái lời phán dạy của Chúa, rồi chúng ta áp dụng vào trong đời sống của mình dễ không?
You see, God teaches us to love God.
Chúng ta thấy đó, Chúa dạy chúng ta là phải yêu Chúa.
To love God every day.
Chúng ta yêu Chúa mỗi ngày.
Through prayer.
Qua sự cầu nguyện của mình.
Through worship.
Qua sự thờ phượng.
Through scripture.
Qua việc học lời Chúa.
Through thanksgiving.
Hoặc là qua sự cảm tạ.
God teaches us to love our neighbors.
Chúa cũng dạy chúng ta là hãy yêu những người lân cận mình.
Love our neighbors every day.
Yêu người lân cận mình của mình mỗi ngày.
Through conversations.
Qua những cái mẫu đối thoại.
Through ministries.
Qua những cái mục vụ.
Through generosity.
Qua sự rộng rãi của chúng ta.
Through forgiveness.
Và qua sự tha thứ của chúng ta.
You know, Jesus teaches us to seek first the kingdom of God.
Và Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta trong Matthew rằng hãy trước hết hãy tìm kiếm nước Chúa Trời.
So we can learn and listen for a long time, but we need to turn what we listen into action.
Chúng ta có thể lắng nghe lời Chúa, học lời Chúa rất là lâu rồi, rất là nhiều rồi, nhưng mà chúng ta cần phải đem những gì chúng ta học đó vào hành động thực tiễn.
To love God is not just to say you love God.
Không phải chúng ta nói là chúng ta yêu Chúa không thôi đâu, là đủ đâu.
We need to show that we love God.
Nhưng mà chúng ta còn phải thể hiện rằng chúng ta yêu Chúa.
And to obey the second commandment, which is to love our neighbors.
Và để chúng ta có thể thực hiện cái mạng lệnh thứ hai của Chúa, đó là yêu người lân cận mình.
We need to express that love through our life.
Và thì chúng ta còn phải thể hiện cái tình yêu đó qua đời sống của mình nữa.
You see, you can't love your neighbors unless you get to know your neighbors.
Chúng ta không thể nào yêu người lân cận mình trừ phi chúng ta biết người lân cận mình.
You see, in the history of our Vietnamese following Jesus, God inspired through His Word many people to love their neighbors, and that's why missionaries came to our country and to let us know that God loves us.
Và chúng ta cũng biết đó, qua cái lịch sử của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam của chúng ta thấy bởi vì lời của Chúa phán với những người ngoại quốc rằng họ phải yêu kẻ lân cận mình qua lời của Chúa, và họ đã thực hiện lời đó, họ đã đến, các giáo sĩ đã đến với Việt Nam chúng ta và bắt đầu rao giảng tin lành đó. Nhờ đó mà chúng ta biết đến Chúa.
You see, this is where it gets uncomfortable.
Chúng ta thấy bây giờ chúng ta cảm thấy bắt đầu hơi.
We love receiving.
Chúng ta thích chỉ nhận thôi.
You know, the heart of the message that says, "Hey, receive salvation."
Cái trung tâm của sứ điệp đó là hãy nhận sự cứu rỗi.
Yeah, we love it.
Phải không ạ?
We love being blessed.
Chúng ta thích được ban ơn chứ.
But to follow Jesus, we gotta also give.
Nhưng mà muốn bước theo Chúa Giêsu thì chúng ta còn phải ban cho nữa.
To please God, you need to love people.
Để chúng ta có thể làm hài lòng Chúa, chúng ta phải yêu những người lân cận bên mình.
And that's the hard bit.
Và đó là điều khó.
So church is not a place just to love God and to worship God and everything about God and about us. Church is a place where we worship God, we love God, and God empowers us to love people.
Như vậy chúng ta thấy đó, hội thánh không phải là nơi để chúng ta có thể đến và thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa, yêu Chúa, nhưng mà là nơi để chúng ta có thể thể hiện tình yêu của Chúa đến với những người khác nữa.
We love because God first loved us.
Chúng ta yêu thương bởi vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước.
We need that love.
Chúng ta cần có tình thương đó.
I need that love every day.
Tôi cần nó, tình thương đó của Chúa mỗi ngày.
You know, as much as our young adults have great features, some of them are quite annoying.
Tôi tin rằng những em trẻ thì cũng có rất tương lai sáng lạng, nhưng có một số những em cũng rất là khó chịu chứ.
And some of the young people would say the same. As much as they love God, sometimes Pastor Tommy, you're very annoying.
Và đối với các em trẻ cũng vậy, không phải là chỉ là yêu Chúa không đâu, nhưng mà đôi khi cũng thấy một sự thân mình cũng khó chịu lắm.
But we are to love our neighbors.
Nhưng mà chúng ta cần phải yêu những người lân cận của mình.
We are to love our neighbors because God first loved us. We are to share that love towards people.
Chúng ta cần phải yêu người lân cận mình bởi vì Chúa đã yêu chúng ta trước và chúng ta cũng cần san sẻ chia sẻ tình yêu thương.
I will finish with this point. That to love people is not simply to tell them something.
Yêu thương người khác không phải là chỉ nói với người khác điều gì đó.
To love someone, you show them that God loves them.
Nhưng mà để thể hiện tình yêu của một người nào đó thì chúng ta phải thể hiện cho họ thấy được rằng Chúa yêu thương họ.
And they will see where is that love come from.
Để rồi họ tự hỏi rằng không biết cái tình thương mà mình nhận đó đến từ đâu.
And you will say Jesus.
Và rồi để rồi chúng ta nói với họ rằng tình thương đó đến từ Chúa Jesus.
When someone's homeless and hungry, they come to you. You don't go da 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 da.
Một người khi một người nào đó vô gia cư không có nhà cửa để ở đến với chúng ta, bla 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 gì đó.
You open your doors. You open your doors.
Chúng ta mở cửa mình.
You prepare food.
Chúng ta chuẩn bị thức ăn.
You give them water to drink.
Chúng ta cho họ nước uống.
You show them in your life that God loves them.
Chúng ta thể hiện qua đời sống của mình rằng Chúa yêu thương họ.
And when they ask, where is that love come from?
Và khi họ hỏi rằng tình thương đó đến từ đâu vậy?
From Jesus.
Thì chúng ta mới có thể nói với họ rằng đến từ Chúa Jesus.
Do we save people?
Chúng ta có cứu người không?
Or God saves people?
Hay là Chúa cứu?
We can't touch people's heart. We can't touch it.
Chúng ta không thể nào cảm động được tấm lòng của con người đó.
But God can.
Nhưng mà Đức Chúa Trời có thể làm được.
God is the one saving people, not us.
Đức Chúa Trời là đấng cứu người chứ không phải chúng ta.
So when people turn their life to Jesus,
do vậy khi có người đến với Chúa Giêsu,
who do we give glory to? Who do we give glory to?
Như vậy chúng ta đem vinh hiển về cho ai?
For our church?
Cho thánh Chúa của chúng ta phải không?
No.
Không phải.
God.
Nhưng mà cho Đức Chúa Trời.
All glory belongs to God.
Tất cả vinh hiển, vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời.
You see, so there's a lot of work in God's kingdom.
Chúng ta thấy đó có rất là nhiều công việc cần phải làm trong vương quốc của Đức Chúa Trời.
On earth.
Ngay cả trên đất này.
God is working in this world.
Chúa đang vận hành, Chúa đang làm việc trong thế gian.
Every time you sit down with someone who is mourning and you sit down and pray with them, you are doing God's work.
Mỗi khi mà chúng ta ngồi bên cạnh một người nào đó mà chia sẻ, những người nào khó khăn, những người nào đau khổ mà chúng ta chia sẻ với họ, thì chính lúc đó chúng ta đã thực hiện công việc của Đức Chúa Trời.
Every time you see injustice and you stand with those who are hurting, you are doing God's work.
Hoặc là khi chúng ta đã thấy cái sự bất công xảy ra và chúng ta đứng về phía bên vực cho những người bị áp bức, thì chúng ta đang làm công việc của Đức Chúa.
Every time you see someone hungry and you bring food to them, you are doing God's work.
Và khi chúng ta thấy có ai đó đói và chúng ta đem thức ăn đến cho họ, thì chúng ta đã làm công việc của Đức Chúa Trời.
There is so much more.
Có rất là nhiều những ví dụ khác nhau nữa.
And there is so much work.
Và có rất là nhiều công việc khác nhau.
And more than ever, our generation needs to be the people who not only love God but love people.
Và bây giờ đã là cái thời gian mà hơn bao giờ hết, đối với chúng ta là những người, những con dân của Chúa, không phải chúng ta chỉ yêu thương Chúa, nhưng mà chúng ta cần phải yêu thương những người khác nữa.
And love it through our actions.
Và thể hiện tình thương đó qua hành động.
So the sermon title today is "Are we looking for work?"
Cái tựa của bài chia sẻ tôi sáng hôm nay đó là bạn đang tìm việc phải không?
God's work is plentiful.
Công việc của Chúa rất là nhiều.
The harvest is great.
Mùa gặt đã đến rồi.
But the workers are few.
Nhưng mà con gặt thì rất là ít.
Don't you see that every one of you sitting here right now, if you were to seek God for work, you will find God providing you with work.
chúng ta có thấy rằng nếu tất cả chúng ta ngồi ở đây mà chúng ta biết cầu nguyện, cầu xin Chúa ban chúng ta công việc trong nhà Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ tìm được công việc ở đó trong nhà Đức Chúa Trời.
There is plenty of work to do.
Có rất là nhiều điều còn phải làm.
And when you do the work of God,
và khi chúng ta làm công việc của Đức Chúa Trời,
you will be blessed.
Thì chúng ta sẽ được Chúa ban ơn, ban phước.
I'm not talking about salvation. We can't earn our salvation. Of course not, because that's by grace and love.
Tôi không nói rằng chúng ta sẽ nhận được sự cứu rỗi đâu, bởi vì chúng ta không tự làm để ta có được sự cứu rỗi, các bạn. Nhưng
but
mà
you,
sự ban cho từ người Chúa chúng ta.
But you will be blessed.
Nhưng mà chúng ta sẽ được ban phước.
Every single one of you right here, God has sown the word in your life. Every one of you sitting here right now, God is sowing the word in your heart.
Và tất cả những gì, tất cả chúng ta ngồi đây hôm nay, đã một lần Chúa đã gieo cái lời của Chúa vào trong đời cuộc đời chúng ta.
And He's doing it again, and He continues to do it.
Và Chúa đang làm việc đó.
Here's a secret.
Đây là một bí mật.
Evil knows this.
Ma quỷ biết.
If the word of God sown in your heart becomes reality, you will be a blessing.
Nếu như lời của Chúa mà được gieo vào trong lòng chúng ta và nó được thể hiện ra trong hành động thực tế của chúng ta, thì chúng ta sẽ được ban ơn, được Chúa, được phước.
So evil don't want that to grow.
Và ma quỷ không muốn điều đó, hạt giống đó được trưởng lên.
So when the word of God is sown into your heart, evil wants to try to take it away.
Do vậy khi lời của Chúa được gieo trong lòng chúng ta thì ma quỷ nó muốn cắt đi.
You have a choice, remember I said at the beginning.
Do vậy quý bạn chị em có một sự chọn lựa, như từ đầu tôi đã thưa với quý bạn chị em.
The word is heard. The word is heard today. The word is heard. You can listen to it.
Quý bạn chị em nghe lời của Chúa sáng hôm nay.
Now, you have a choice. Do you let that word sink deep in your heart or do you throw that word away?
Chúng bạn trên có sự chọn lựa để cho cái lời đó được gieo đọng lại trong tấm lòng của mình sáng hôm nay, hay là để cho cái lời đó được cắt đi ra khỏi chúng ta.
If you let it sink deep in your heart, this is what you got. This is one of the things you might say today.
Nếu mà chúng ta để cho cái lời đó đọng lại trong tấm lòng của chúng ta sáng hôm nay, thì đây là một trong những lời chúng ta sẽ nói sáng hôm nay.
God our Father.
Chúa Cha chúng ta.
What work do you want me to do?
Lạy Chúa là Cha của con. Điều gì mà Chúa muốn con làm?
But if you choose to let it go,
nhưng mà nếu chúng ta chọn để cho cái lời đó qua đi,
you might say, "Sorry God, I'm too busy."
Chúng ta sẽ nói với Chúa rằng, "Thưa Chúa, con xin lỗi nhưng mà con bận quá."
It's up to you.
Tùy thuộc vào quý bạn chị em.
May we please be upstanding?
Xin mời quý bạn chị em cùng nhau đứng lên.
Everyone please bow your head today.
Xin quý bạn chị em cúi đầu.
It's a calling today.
Có một sự mời gọi cho chúng ta sáng nay.
Everyone who's standing here right now.
Với tất cả chúng ta đang đứng trước trong đền thờ sáng nay.
You want to make your life available for God.
Nếu quý bạn chị em muốn dâng cuộc đời mình sử dụng cho công việc của Chúa,
just raise your hands.
Xin hãy giơ tay lên.
Raise it high.
Xin chúng ta mở giơ tay cao lên.
Raise it high. You want to make your life available for God.
Nếu mà chúng ta muốn dâng cuộc đời của mình cho Chúa sử dụng, chúng ta giơ tay cao.
Raise your hands. Raise it up.
Xin hãy giơ tay cao lên.
Raise it up. This is before God.
Bởi vì chúng ta giơ lên trước mặt của Chúa.
When you keep your hands up there, you're saying, God, I want my life to be available for you.
Khi ta giơ ta lên và giữ ta như vậy, thì chúng ta thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con muốn dâng cuộc sống của con để Chúa sử dụng.
Yeah, make myself available for you.
Con muốn dâng chính chúng con để Chúa sử dụng.
All right, now that your hands up, I want you to take the next step is to come up here with me.
Và tôi muốn
all those who have your hands up, please come up here with me.
Mà quý bạn chị, khi quý bạn chị em rồi, thì tôi muốn quý bạn em làm bước tiếp theo là xin hãy đến đây.
Young people,
xin hãy lên đây.
Those of you who have raised your hands, please come to the front. Say, oh God, I want to make my life available for you.
Đối với quý bạn chị em đã giơ tay rồi, thì quý bạn chị em hãy đến đây và nói với
I don't know how you're going to use
me. Con muốn dâng cuộc sống của con, dâng chính mình con để Chúa sử dụng.
I don't know how you're going to use me, but I want myself
con không biết
to be available for you.
Không biết con không biết là Chúa sẽ sử dụng con như thế nào, nhưng mà con muốn dâng cuộc sống của mình để Chúa sử dụng.
Those who raised your hand, I saw many hands raised. Come up, come up, make your life available for God.
Giơ tay lắm. Thì xin quý bạn chúng đã giơ tay rồi thì xin hãy bước lên đây.
This is not about people. This is about God.
Đây không phải là vật trước mặt con người đâu, nhưng mà chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời.
If God is touching your hearts, take the courage to come up here.
Nếu mà Chúa cảm động tấm lòng của mấy anh em thì hãy mạnh dạn. Chúng ta bước lên đây.
God, I want to make my life available for you.
Lạy Chúa, con muốn dâng cuộc sống của con để Chúa sử dụng.
I know there is a lot of you standing there right now who raise your hands.
Tôi biết rằng các bạn chị em cũng có một số người đã giơ tay nhưng mà vẫn còn đứng dưới đó.
Don't let evil rob you from this opportunity.
Nhưng mà đừng để cho quỷ ma quỷ cướp đi các bạn chị em cơ hội.
Because your life is valuable to God.
Bởi vì cuộc sống của các bạn chị em rất là quý giá trước mặt Đức Chúa Trời.
Evil wants to hold you back.
Ma quỷ muốn giữ quý bạn chị em, cầm giữ quý bạn chị em lại.
By your faith, by your courage, stand and say, "Yes, Lord, I want to be available."
Nhưng mà trong sự can đảm của mình và trong ơn của Chúa, chúng ta giơ tay lên và chúng ta nói rằng là Chúa, con muốn Chúa sử dụng cuộc đời của con.
Guys, the world that we live in is a broken world.
Thưa với quý bạn chị em, cái thế giới mà chúng ta đang sống đây là một thế giới băng hoại, hư hoại.
The world needs prayer.
Thế giới này cần sự cầu nguyện của chúng ta.
But the world also needs people like you standing here.
Nhưng mà thế giới này cũng cần quý bà chị em là những người đang đứng trước mặt chúng tôi sáng hôm nay.
To be available for God.
Để dâng cuộc sống của mình để cho Chúa sử dụng.
So God can use you.
Để rồi Chúa có thể sử dụng.
To sit with those who are hurting.
Để rồi có thể đến tìm những người đang bị tổn thương.
To feed those who are hungry.
Để rồi có thể ban thức ăn cho những người đói.
To bring hope to those who are in despair.
Đem sự trông cậy nguồn hy vọng cho những người nào đang trong tuyệt vọng.
To love people.
Để chia sẻ tình thương những người khác.
So thank you so much for making the stand today.
Cảm ơn quý bạn chị em đã lên đây đứng đây trước mặt Chúa.
I believe God's gonna use you in a mighty way.
Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ sử dụng quý bạn chị em một cách diệu kỳ.
So I want to take this opportunity to pray with you.
Và tôi muốn dành cơ hội này để cầu nguyện với quý bạn chị em.
Remember, this is not about our church. This is about God, and this is about you.
Và thưa quý bạn chị em, không phải đây điều này là có điều gì đối với hội thánh đâu, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời.
And I know for all those of you out there who raised up your hands before, this prayer is also for you as well.
Và đối với tất cả quý bạn chị em đã giơ tay nhưng mà không lên đây thì cái lời cầu nguyện, sự cầu nguyện chúng ta bây giờ cũng là sẽ dành cho quý bạn chị em.
Let's pray.
Xin ta cùng nhau cầu nguyện.
Loving God,
Lạy Chúa Giêsu yêu thương,
we acknowledge your presence with us.
Chúng con công nhận rằng Chúa đang hiện diện với chúng con sáng nay.
Work in our lives.
Chúa đang làm việc trong mỗi lòng của chúng con.
God, I believe Holy Spirit that you are inspiring your people today.
Và con tin rằng Đức Thánh Linh đang vận hành, đang soi dẫn những con dân của Chúa sáng nay.
So that all the people standing here, God.
Để rồi tất cả những con dân của Chúa đang đứng trước mặt Chúa sáng nay.
Because of your love for their life.
Bởi vì tình yêu thương mà Chúa đã dành cho cuộc sống của họ.
They want to be available for you, God.
Để rồi họ tự dâng cuộc đời của mình để Chúa sử dụng.
So Lord, I pray God that you would respond to their availability.
Và con cầu nguyện để rồi Chúa sẽ làm việc trên cái sự dâng giao phó cuộc đời của mình cho Ngài.
Lord, I pray, Father, that in days to come, you will do a mighty work in these people.
Lạy Chúa, con cầu nguyện để rồi những trong những ngày tháng tới, Chúa sẽ làm công việc của Ngài một cách diệu kỳ qua đời sống của những con người này.
I pray that your love will be so abundant over their life that love goes through their life to many people.
Và con cầu nguyện để rồi tình yêu của Chúa thật sự tràn chứa trong mỗi lòng, trong cuộc sống của họ, để rồi tình yêu đó sẽ tràn đầy đến những người khác.
So Lord, I lift up our brothers and sisters in you, God, towards you today.
Lạy Chúa, con xin dâng giao phó những anh chị em của chúng con trong Chúa, cho Chúa.
Lord, move in their hearts in mighty ways.
Lạy Chúa, xin hãy cảm động tấm lòng của các anh chị em chúng con một cách diệu kỳ.
Let them hear your voice.
Để cho các anh chị em chúng con có thể nghe được tiếng phán của Ngài.
Give them wisdom.
Ban cho các anh chị em chúng con sự khôn ngoan.
And give them courage.
Ban cho các em anh chị em chúng con sự can đảm.
To put into practice.
Để có thể đưa ứng dụng của Chúa vào đời sống thực tế.
The things that you want them to do.
ứng dụng những gì mà họ Chúa đã muốn họ làm.
So God, we give you glory today, God.
Lạy Chúa, chúng con dâng vinh hiển về cho Ngài.
We praise your name, God.
Chúng con ngợi khen danh của Chúa.
A name above every other name, God.
Danh trên các muôn danh.
And I pray that today would not just be another day.
Và con cầu nguyện để rồi không phải những ngày hôm nay chỉ làm thêm một ngày nữa.
But it will be a beginning of something powerfully loving, God.
Nhưng mà là một ngày của một sự khởi đầu đầy quyền năng trong tình yêu của Chúa.
I pray, Lord, that your love will hold our community together.
Và con cầu nguyện để rồi tình yêu của Chúa sẽ gắn chặt chúng con với nhau.
So when the people see our community, they see your love.
Để rồi những ai có thể nhìn gặp gỡ được cộng đồng con dân Chúa tại đây thì họ sẽ nhìn thấy được.
For everyone standing here today, I pray that your love will be the center of their lives.
Và con cầu nguyện để rồi tất cả những ai đứng trước mặt Chúa sáng hôm nay tại đây thì Chúa sẽ là trung tâm của cuộc sống.
So that when people look at their lives, they see you, Jesus.
Để rồi khi mà những người khác nhìn qua được nhìn thấy những cuộc sống này thì họ.
We love you, God.
Chúng con yêu kính Ngài.
We praise you, God.
Chúng con ngợi khen Ngài.
We give our life to you, God.
Chúng con dâng cuộc sống, chúng con dâng.
We make ourselves available for you, God.
Và chúng con giao phó cuộc đời chúng con cho Ngài.
Use us, God.
Xin hãy sử dụng chúng con.
May our lives bring pleasure to you.
Và xin giúp chúng con để đời sống chúng con thực sự làm vui lòng Ngài.
We pray all this in Jesus' name.
Chúng con thành tâm cầu nguyện.
Amen. Let's give glory to God and give Him a big round of applause. Thank you, everyone. Thank you.
Cảm ơn tất cả quý mạng trẻ.